thưa quý vị, tập thơ có tựa đề là Hơi thở Việt Nam là những bài thơ mà Luân Hoán đã viết trong khoảng thời gian từ 1975 cho tới những năm 83-84, trước khi ông rời Việt Nam sang Montreal, Canada, nơi ông nói là đến để tạm trú từ đầu năm 1985. Những bài thơ của tập Hơi thở Việt Nam đã được đem ra khỏi Việt Nam bằng những cách khá đặc biệt. Một số thì đã được các con của ông học thuộc lòng và chép lại từ trí nhớ, còn một số khác thì được bạn bè ông gửi dần từ Việt Nam sang Canada. Trong một bài viết có tựa đề là Đọc Hơi thở Việt Nam, tác giả Bùi Bảo Trúc nhận xét là ngay từ những năm ở Việt Nam thì Luân Hoán chưa bao giờ là một nhà thơ nổi tiếng với những bài thơ tình. Thơ của ông ngay cả những bài thơ tình rất ít ỏi luôn luôn là một tiếng thơ buồn, uất nghẹn. Và như là nhận định của Thái Tú Hạp, đó là những ấm ức, những phẫn nộ, những đắng cay và những kinh hoàng của một nhân chứng lịch sử đen tối nhất của thời đại. Những nhận định của Thái Tú Hạp là ghi nhận về tập Hơi thở Việt Nam, nhưng cũng lại đúng cho toàn thể những tác phẩm thi ca khác của Luân Hoán. Hơi thở Việt Nam với 39 bài thơ, với những thể loại như 5 chữ, lục bát, 7 chữ, 8 chữ là những bài thơ còn vang vọng âm hưởng của những bài thơ mà người ta đã được đọc của ông trong những năm trước 1975. Những hình ảnh sám ngắt của quê hương tan nát, những binh đao trận mạt, những ước mơ của một đời về một hòa bình không bao giờ đến, những quà tặng chiến tranh, những chân tay chia lìa trên một thân thể trở về sau cuộc chiến. Tập Hơi thở Việt Nam ngoài những hình ảnh như vừa kể còn là tiếng thở của một quê hương rũ liệt, của một đất nước không còn, của những người lớn lên ở miền đất đó nữa, của một hòa bình đầy kinh hoàng. Việt Nam mà ông lắng nghe từng hơi thở đó không còn là quê hương của những ngày cũ. Việt Nam mà Luân Hoán viết trong thơ ông là những còm cõi đau thương, là ác mộng, là trái cà chua cũng làm ông hoảng sợ vì cái màu đỏ của nó, như trong một bức thư viết cho người ở xa. Xin báo cùng anh tin vui thứ nhất, cây cúc đầu hè nở được một bông, đất còm cõi nhưng thương đời vẫn gắng phơi hết lòng mình ra giữa gió đông. Xin báo cùng anh cây cà chua nhỏ cũng đậu được vài trái đỏ xinh xinh, màu đỏ đẹp ơi vì sao ta sợ, có lúc nhìn em ta chợt giật mình. Và trên đất nước buồn thảm đó thì Luân Hoán đã sống những ngày làm người lạ mặt ngay trên quê hương của mình. Là kẻ tội đồ không phạm tội, là người bị buộc phải móc trái tim quăng ra ngoài. Luân Hoán sinh tại Quảng Nam năm 1941. Ông viết những bài thơ đầu trong những năm của thập niên 60. Ông nhập ngũ năm 1967 và giải ngũ năm 1970 sau khi để lại chiếc chân trái ở chiến trường.
Châu ơi, sao mày không chết? Sao mày không chết mà lại mất một chân, mà lại mất một chân? Châu, ta nghe nói mày ước mơ ngày hòa bình, ngày hòa bình. Mày chạy bộ từ Nam ra thăm xứ Bắc theo con đường sắt quê hương. Nhưng bây giờ chân mày đâu hỡi Châu? Ôi, tao không ngờ, tao còn đủ nước mắt để khóc mày đêm nay. Rồi mai đây và mai sau, mày sẽ nói gì với con mày khi nó hỏi sao bố đi chân bộ, bàn chân bố đâu? Chẳng lẽ mày nói thôi, tôi nghe Châu, ta xin mày đừng khóc đừng khóc nghe châu. Châu, ngày hòa bình, ngày hòa bình sắp đến, và đứa con mày sắp ra đời. Nhưng thôi tao nghĩ mày vẫn còn may, vẫn còn đủ hai tay, vẫn còn cả trái tim. Thôi, thôi nghe châu, đêm nay tao chúc mày ngủ thật say, ngủ thật say.
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Bàn Chân Nối Liền Nam Băng, là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và qua tiếng hát Vĩnh Điện.
Châu ơi, sao mày không chết, sao mày không chết, mà lại mất một chân, mà lại mất một chân. Châu, ta nghe nói mày ước mơ ngày hòa bình, ngày hòa bình. Mày chạy bộ từ Nam ra thăm xứ Bắc, theo con đường sắt quê hương. Nhưng bây giờ chân mày đau, chân mày đau hỡi châu. Ôi, ta còn đổ nước mắt để khóc mày đêm nay. Rồi mai đây và mai sau mày sẽ nói gì với con mày khi nó hỏi sao bố đi chân gỗ, bàn chân bố đâu? Chẳng lẽ mày nói thôi, tôi nghe châu, tao xin mày đừng khóc, đừng khóc nghe châu. Châu, ngày hòa bình sắp đến, và đứa con mày sắp ra đời. Nhưng thôi tao nghĩ mày vẫn còn may, vẫn còn đủ hai tay, vẫn còn cả trái tim. Thôi, tôi nghe châu, đêm nay tao chúc mày ngủ thật say, ngủ thật say.
Ông trở về đời sống dân sự sau đó và phục vụ tại một ngân hàng cho tới năm 1975. Luân Hoán đã có thơ đăng trên nhiều tạp chí văn học ở miền Nam trong khoảng thời gian này. Với một lý lịch như thế mà ông đã phải sống nhiều tháng trong trại học tập cải tạo. Hơi thở Việt Nam là một chứng từ của một người đã sống những ngày khủng khiếp nhất tại Việt Nam những năm 1975. Hãy nghe cảnh cải tạo nhà đất. Quê hương mà ông nói tới là thù hận, là đập đá núi lấp cho đầy trí não, xây thành cao bằng ánh mắt căm hờn, là cơ cực, là một hạt cơm cõng mấy hạt bo bo, nước rau muống có làm em đỡ nghẹn, đời đang vui sao nét mặt buồn so. Cũng không còn bình an cho những người đã chết, mẹ có biết con về đào mà mẹ theo chủ trương, đúng chính sách đề ra, ruộng đất hẹp, đời đang cần hoa quả, hỡi quỷ thần trả lại bãi tha ma. Và tuổi trẻ cũng bị tước đoạt những hồn nhiên măng sữa. Trong cái không khí thê lương đó thì đôi lúc người ta thấy lóe lên một chút ánh sáng, một chút hy vọng, một chút hạnh phúc. Trong đêm mịt mùng của chế độ, hãy nghe Luân Hoán kể về một đêm mưa nghe lén nhạc Phạm Duy. Đêm mưa nằm ngủ không đành, tôi trôi theo dòng thái thanh dập dìu. Tôi còn yêu, tôi cứ yêu, nhạc bao la trải bóng kiều liêu trai. Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh. Hoan hô anh sống hết mình, cảm ơn anh thắp nỗi tình núi sông. Hát lên anh máu vẫn hồng, xiềng không xích nổi đêm đông nằm sầu. Đó là một thứ hơi thở Việt Nam để luân hoán sống tiếp. Tập thơ của ông có lúc như những tiếng thét thảm thiết, có lúc như những chịu đựng buông xuôi, có lúc như một cơn mơ hạnh phúc. Đọc toàn thể thì tập thơ là một nhịp thở bồi hồi của quê hương xa cách ngàn trùng, là những đớn đau của cả một dân tộc bất hạnh được ghi lại. Hơi thở ấy vẫn là những làn hơi ấm nhắc nhở cho những người đọc thơ luân hoán về một miền đất cũ.
Người tôi yêu ở lâu đèn, cây cao lá rậm, ánh trăng khó vào. Treo rào tôi lén giang thơ, mạch tình dẫn những đường thơ đi về. Người tôi yêu ở Thanh Khê, quanh năm cát nóng mây che hải chiều. Buộc thơ tôi thả theo diều, diều tung gió đất tôi buồn về không. Người tôi yêu ở bên sông, những hôm chờ gió đò không sang bờ. Chờ em tôi thả thơ trôi, thơ theo sóng nước bấp bềnh lô nhô. Người tôi yêu ở Thanh Bồ, ngân nga thanh nhạc bút cao nhà thơ. Ngày ngày tôi lén đến nghe, trở về lòng thấy muôn vàn nhớ nhung. Người tôi yêu ở Tứ Tung, Phước Ninh Thạch Gian, quê chúng Tam Tòa. Hải Châu, An Hải, Xuân Hoa, ươm ươm mấy cõi thơ tình trong tôi. Người tôi yêu ở Tứ Tung, nhưng sao chẳng thấy một người yêu tôi. Nhưng sao chẳng thấy một người yêu tôi.
Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Cõi Bén Tình Thơ, là một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân và do chính Nhật Ngân trình bày.
Ngày ngày tôi lén đến nghe, trở về lòng thấy muôn vàn nhớ nhung. Người tôi yêu ở Tứ Tung, Phước Ninh Thạch Gian, quê chúng Tam Tòa. Hải Châu, An Hải, Xuân Hoa, ươm ươm mấy cõi thơ tình trong tôi. Người tôi yêu ở Tứ Tung, nhưng sao chẳng thấy một người yêu tôi. Nhưng sao chẳng thấy một người yêu tôi. Yêu tôi.
Thưa quý vị, trong khi đó thì Hồ Trường An đã có một cảm nghĩ rất đẹp khi đọc thơ của Luân Hoán. Ông cho rằng Luân Hoán đã rót vào thơ một nguồn suối yêu đương lênh láng, và Luân Hoán có thể tiết kiệm cái gì khác như là tư tưởng triết học, viễn tượng dự phóng về một thứ thơ cao siêu vân vân. Thế nhưng tình yêu trong thơ của Luân Hoán thì đã tỏ ra hào phóng và xả láng. Có thể nói là Luân Hoán cho mà không cần nhận. Thật ra thì thi ca đâu cần tư tưởng. Nó chỉ cần tình yêu làm thơ có linh hồn, có trái tim, dễ đi sâu vào nội giới người thưởng ngoạn. Theo Hồ Trường An thì Luân Hoán yêu nhiều thứ lắm, nào là tổ quốc, quê hương, người vợ, người tình, bằng hữu và luôn cả cuộc chống cộng cứu nước mà Luân Hoán tham dự. các đề tài trong thơ của Luân Hoán không xa vời, những cái gần gũi với người đọc như là vườn cây chùa Bà Quảng, ngôi trường cũ, cột cờ, tượng đá, con đường đầy ổ gà, cành me, cây phượng vĩ, mái ngói âm dương, vườn chanh, mé nước, khóm lục bình, chiếc bình vôi, gốc đa, đìa cá nhỏ, trà tre, thanh trỏng và trăm nghìn hình ảnh đầy ắp trên quê hương từ Huế tới Sài Gòn và đi xuống Rạch Miễu, Bến Tre. Cái vặt vãnh xoàng xĩnh đối với rẻ rúng quê hương thì chẳng là cái gì hết. Thế nhưng khi chúng đi vào thi ca của Luân Hoán rồi thì chúng tràn ngập linh hồn. Chúng khua động tận các góc kín đáo nhất của nội giới, biến thành hình ảnh mầu nhiệm tuyệt vời. Chính nhờ cái tầm thường đó mà Luân Hoán đã mở tấm lòng ấm ấp tình yêu ra để độc giả cùng tham dự với tâm tình của mình, chia sẻ tâm sự với Luân Hoán. Những cái vặt vãnh xoàng xĩnh đó đã làm cho Luân Hoán trở thành một nhà thơ lớn khả ái và chân tình biết bao. Ai đó làm thơ về quê hương thì rất dễ khoác màu sắc của thơ Nguyễn Bính hay là Kiên Giang, thế nhưng Luân Hoán thì không thế. Ngôn ngữ thơ của Luân Hoán cực kỳ đơn giản mà tinh khôi tân kỳ. Tài sử dụng ngôn ngữ của Luân Hoán cũng lạ lắm. Luân Hoán làm thơ khơi khơi như nói chuyện, đôi lúc như hí lộng. Chúng ta không bắt gặp sự gọt giũa trau chuốt trong thơ của Luân Hoán. Y vậy mà ngôn ngữ của Luân Hoán đẹp lạ lùng, nó chứa cả nguồn sinh lực vô biên hồn nhiên tuyệt vời. Qua ngôn ngữ thơ đó mà chúng ta bắt gặp một sự nhạy cảm rất thơ, một tâm hồn phóng khoáng kỳ diệu. Hồn thơ của Luân Hoán qua ngôn ngữ đó khác nào một kẻ từ chối áo gấm xuyên xoang để mặc áo vải gai mà vẫn phong lưu, vẫn hào hoa lịch lãm.
Người tôi yêu ở Tứ Tung, Phước Ninh, Thạch Giang, quê Trung Tam Tòa, Hải Châu, An Hải, Xuân Hoa, ươm ươm mấy cõi thơ tình trong tôi.
Thưa quý vị, với nhạc phẩm Cõi Bến Tình Thơ do Nhật Ngân phổ nhạc và do chính nhạc sĩ trình bày, cùng với Chiếc Lừa, các bài viết của Bùi Bảo Trúc và Hồ Trường An, chương trình Thơ Nhạc vào mỗi tối thứ Bảy tới đây xin chấm dứt. Thân ái kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.